là ngày 22 tây tháng 12. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Hồi trưa đó có anh muốn hỏi cái gì mà sư nghe không kịp, sư kia sư dặn thì đó tối nay có sư pháp và hỏi luôn. Hỏi cái gì dù cho cháu con quanh không?
Chính là sư chỉ dùng là mấy đứa cháu còn đi học đó thì có kinh nghiệm gì sư chỉ dùng để vấn đề học nó tập trung nó học. Khi bài vở khó hay là tới kỳ thi khó là khó tập trung, hoặc là sống chung với những cái học sinh đồng môn đó thì khi có những cái sự mà không có vui không được ý thì mình phải làm sao?
Nó khó là tại vì sao? Tại vì cái chương trình nó nặng nề quá hay sao? Rồi gì đây, chắc là tại vì con lựa cái đúng cái subject mà không có con đủ khả năng hay sao mà được làm học được hả? Nặng nề quá, nó bỏ không được hay sao? Học lâu rồi bây giờ bỏ càng khó nữa. Thấy đây là cái vấn đề đó. Giống như là quý tăng ni đi qua bên Myanmar đó, thay vì đi học thiền thì các sư các thầy đó đi, các cô đi học để lấy bằng. Mà thì ta dạy bằng tiếng Anh. Ta dạy bằng tiếng Anh thì quý vị đó không có biết tiếng Anh giỏi. Vì vậy phải học thuộc lòng á. Ông thầy ông giảng xong rồi học thuộc lòng rồi ráng nhớ. Rồi cái bài kiểm tra bài test nó họ check làm hoài với cô căng thẳng. Nếu cô căng thẳng rồi với cô hỏi thiền sư vậy chứ bây giờ làm sao đây, căng thẳng quá học. Ông nói tại mình muốn quá làm sao đây, tại mình muốn cho có được cái bằng thì mình học quá sức của mình. Thì bây giờ thôi đừng có ke cái bằng nữa, cứ ráng học được chừng nào hay chừng đó thì may ra. Thì khi mình muốn thì tâm mình nó căng thẳng là chắc chắn 100%. Bị tâm muốn là tâm xấu mà, đâu phải tâm tốt. Tâm muốn là nó do everything để nó có được cái bằng, nó có được cái gì đó. Mà nó muốn thì tự nhiên nó phải căng thẳng. Còn kinh nghiệm của các vị thiền sư dạy đó, ví dụ như Ngài Jyotika, một vị sư, Ngài đó đổ bằng kỹ sư về mà công nghiệp là cái gì đó, sư không biết nhỏ, và có Ngài có bằng kỹ sư. Ngài nói, tôi học, tôi không bao giờ tôi care cái chuyện mà có bằng, không có bằng. Tôi học trong cái khả năng của tôi thôi, ra trường không ra trường cũng thành vấn đề. Mình là ngài là khác con rồi, thấy không? Ngài có cái chí hướng tu mà. Rồi thì ngài nói rằng là lấy một ví dụ là tôi á học bài á, ví dụ như môn thi người ta phát cái đề thi á, thì ngài nói tôi không bao giờ như các thầy sinh các, là tôi lật cái đề thi ra tôi coi cái gì là tôi làm mà để yên đó, ngồi thiền cái đó thư giãn, cái gì tới thì tính sau. Ngồi thư giãn chừng 5-10 phút. Mà nói khi mà tôi lật cái đề thi ra tôi thấy tôi hiểu hết trơn, tôi biết hết trơn. Mà tôi đã đoán cái đề thi này ông thầy này ông sẽ ra rồi, là tại vì trong khi mà ông giảng tôi đã để ý rất là nhiều. Đó thì mấy cái này là do cái sự tập luyện mà thôi. Có một sư nói rằng là sư ở Việt Nam năm đó sư qua là khoảng chừng 60 tuổi, 65 tuổi. Sư nói sư quên dữ lắm. Học bây giờ ông thầy cũng nói quên quá, thôi bây giờ đừng có học nữa mà đi hành thiền đi. Chứ học một câu kinh học cũng thuộc mà. Rồi qua bên Myanmar thì là đâu có học gì, thì nó bắt hành thiền. Thì ông cứ thầy thiền vậy thôi, ông thiền giống mình làm vậy này. 3 tháng xong rồi kê thiền sư nói sau mà 3 tháng là phải đọc một câu kinh khá dài, là cái câu lễ tự tứ chư tăng hội lại, thì chư tăng nói với nhau cái câu là kinh bạch chư đại đức tăng trong suốt thời gian mà ở đây đó, nếu mà con có cái làm cái điều gì mà phạm lỗi thì xin các ngài bằng lời nói, bằng hành động, bằng tứ chỉ rồi thì xin các ngài dạy cho con, chỉ cho con biết. Người lớn người nhỏ gì cũng phải nói cái đó hết trơn á. Nếu mà mình là lớn thì mình gọi là sư các sư đệ, còn nếu mà mình nhỏ thì mình bạch quý ngài quý sư huynh rồi vậy đó. Thì ông nói ồ ngạc nhiên quá, đưa cái câu 3-4 dòng mà tôi tưởng là chắc tôi mất cả năm tôi mới thuộc à, tại vì Việt Nam là vậy, học cái tiếng nhân thuộc đó. Thì cái nguyên tắc cái thứ nhất là tập cái này, tập chánh niệm. Mà cái thứ hai nữa thì đầu rớt thì kể nó không sao hết trơn, để quan tâm quá muốn quá thì tự nhiên nó căng thẳng này. Con thử qua thì sao, sư cũng không học, sư cũng không biết. Nhưng mà chung chung là sư thấy đa phần mà cái người nào mà hễ mà muốn có một cái bằng cấp hay là muốn học, sư thấy có một cái chú ở bên Phôi Đa đó, hồi đó sư ôm đó rồi quen với chú, nó nhỏ thôi. Là nó năm này coi, sinh năm 1971, chắc là lớn hơn con nhiều. Nó muốn thi vô trường bác sĩ. Nó muốn thi, ba nó thích học bác sĩ lắm. Ba nói là không có học được, rồi học về cũng bác sĩ rồi, bác sĩ bị châm cứu rồi, vậy thì muốn mấy đứa con. Đứa con một đứa con gái đi học bác sĩ rồi, thì bây giờ muốn trai cũng bác sĩ nữa. Cha muốn, mẹ muốn, tất cả mọi người muốn, thì nó cũng phải ráng học. Nó mà nó nói, khi mà nó vô mà nó trước khi mà interview để mà vô cái trường gì đó, của trường y khoa đó, thì nó nói nó thấy căng thẳng quá. Nó thấy căng thẳng quá, thì khi mà nó tới nó interview thì người ta nói rằng là nó có khả năng, nhưng mà có lẽ là nó không có ra làm được đâu, là tại vì tâm nó căng thẳng quá. Thì nó nói đúng rồi, tại vì nó muốn đậu mà. Em nó đậu vào trường y khoa rồi, bây giờ ba nó, má nó muốn nó không vô trường y khoa, giống như căng thẳng thì rất luôn. Đấy thì bây giờ đó, con lại con phải organize cái chuyện học hành của con. Bây giờ nếu mà nó mà khó khăn quá thì ví dụ chẳng hạn như bây giờ học 4 năm thì mình chịu khó mình mất thêm năm nữa. Đây là cái nghề mà mình muốn mà. Rồi trong khi học nhớ hành thiền, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Cái bắt đầu là muốn là khổ, muốn cái gì cũng khổ trơn. Thành ra mình tu tập để mình hiểu một điều, hay mình muốn là mình khổ á. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng vậy. Hỏi cho con. Hôm nay đi về rồi phải không?
Dạ.
À. Con cứ hỏi là miễn phí, no charge.
Cái vấn đề mà khi mà trước là khi nói là, dạ, thấy lo lắng thì sư
bây giờ lo lắng thì bây giờ nó con cứ nhớ là như thế này, này có chứ đâu mà lo. Bây giờ nó biểu cái gì mình học vậy thôi. Sư nhớ là lúc mà sư đi học á, sư học bên Việt Nam, sư đậu tới năm thứ tư trường luật rồi đó, rồi sư bỏ qua bên Pháp á. Năm nào cũng vậy là sư để ý á, vừa vào phút chót và trước khi thi là sư còn cầm cuốn tập vậy này. Mấy bạn sư nắm bị dục đi, sư sợ lắm sư nhắm dục, và cuối cùng vô nóng ra câu nào trong đó trơn, mình học chết luôn rồi. Những cái phần nào mà họ ra đề thi là cũng không nằm gì cái phần mà cuối cùng mình học hết trơn. Đủ biết là kệ nó, đừng có lo gì hết trơn, mình học đủ thôi. Mình có cái sức của mình tới ngang nào, do the best you can. Chứ làm sao được đâu, thấy không? Thì bây giờ con thấy là con học mà con được cái sự support của cha, của mẹ, tất cả mọi người, vân vân gì thấy được tốt đó rồi, thì đừng có lo gì hết trơn. Ra trường có thì ba con cũng nuôi con sống, đừng yên tâm đi, đừng có sợ gì hết trơn. Nói nhỏ thì nhờ cha mẹ, còn trẻ nhờ cha mẹ, lớn nhờ vợ, già như con, cái vậy thôi xong. Rồi quanh năm số tháng, khỏe ra. Ý sư muốn nói con đừng có, con relax, kệ. Đừng có lo quá. Vì cái lo là cái tâm mình nó căng thẳng rồi. Vì cái lo là tại sao mà lo, mình tại vì muốn. Con thấy toàn là, tức là bất thiện không, là tốt, xấu không, tâm xấu không. Thì nó đổ ra căng thẳng, worry, anxiety, đủ thứ chuyện ra. Không có làm sao mà tránh được cái trường. Còn thư giãn, thoải mái, tới đâu hay đó. Không phải tới đâu hay đó thì mình học đúng cái bài sửa khác. Con đã học đầy đủ rồi thì con lo cái gì nữa này. Vì cái lo là lo không có đúng, tại nó mở ra thêm cái chọc trong cái đầu này. Thế thì bây giờ chương trình nó học bao nhiêu thì mình học rồi, thấy không? Con học về cái ngành gì con?
Dạ, học về ngành kỹ sư.
Ờ, đó, mấy cái ngành nó cũng nhức đầu lắm, mới chơi đó. Điện là kêu điện nặng. Điện nặng điện, không phải là điện. Vâng hả?
Ừ. Dạ, sư, con xin hỏi sư, trước hết thì con cũng xin lỗi sư là bởi vì tối nay con cũng phải đi về.
Tôi xin lỗi gì thì về có lỗi lái gì đâu, sợ. Thì sao?
Cái câu thứ nhị con muốn hỏi sư là tại cái phương áp dụng trong đời sống hàng ngày đó. Thì cái này là con thấy trong thực tế. Thì mà con đọc cái cuốn kinh Nhật Tụng của sư đó thì con cũng thấy là
cuốn nào đâu phải cuốn sư đâu,
cuốn này con không biết.
Cái đó là có ai đặt ra là sư chép lại cho đâu phải cuốn sư đâu, rồi thêm sao?
Thì cũng nói là cái thân nhã hạnh này là do tứ đại mà ra, thành ra cũng trả về tứ đại khi mà mình hết cái cuộc sống này. Nhưng mà trong khi mà con đang làm cái tiếp người như vậy đó thì con muốn hỏi sư về cái câu cái cảm thọ về thân, cảm thọ về tâm, lòng trong đó cái chánh niệm là vì ví dụ như là mặc dù con hiểu cái thân này là giả tạm mà tụi con ví dụ tụi con mặc cái áo đẹp.
Bây giờ này để sư nói cái ngay tại cái điểm này, thân này giả tạm nhưng mình sử dụng cái thân này để mình improve cái quality của cái mind mình, đó là cái điều mà mình nên làm. Giả ai cũng biết giả. Nhưng mà không phải vì giả mà mình cứ để muốn làm gì hết trơn. Đức Phật dạy tất cả đều là vô thường. Người ta hỏi các vị thầy của sư, vô thường phải làm chi? Vô thường để thay đổi mà, thấy không? Sanh đó để nó diệt, làm chi? Ngài các ngài nó không phải làm chứ. Mình làm để mình ví dụ cho mình giúp đỡ, mình xây nhà xây cửa, mình giúp đỡ cho người nghèo, mình nên làm chứ. Nó vô thường là cái chuyện của nó thôi. Mình vô thường để mình đừng có dính mắc vào đó. Sư một năm sư đi qua Myanmar mà, rồi cái năm đó sư qua đó thì sư thấy cái người ta mới xây cái meditation hall lớn quá, đẹp quá, mà có một cái là cầu tiêu quá tệ, cầu tiêu còn chỉ giả chiến được gì không à, nó xây vừa đúng mình ngồi cầu tiêu, còn ngoài kia ra tới bay trời mưa ướt quá trời quá đất là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là trời ơi, cái đường đi vô là cây cỏ nó mọc. Cái sư mới bạch với vị hòa thượng, sư nói là meditation hall đẹp quá mà cái cầu tiêu dơ giấy phức tạp, mà cái cầu tiêu này đa phần là quý cô quý bà sử dụng rất là nhiều. Là tại vì sao? Tại vì ở bên này ngồi thiền rồi đi ra đó, còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ở đó, ở tuốt lên trên phòng sư kìa, muốn đi tiểu lên tuốt lên đó luôn, thành ra mấy bà mấy cô khổ lắm. Thành ra sư lên sư xin phép mình, đồng thời mà sư vận động với các bà các cô ở bên mình nữa là góp tiền để mà nếu mà hòa thượng đồng ý thì mình improve cái restroom đó, thì ngài đồng ý. Rồi cuối cùng tụi này làm sạch sẽ, dọn dẹp ở đâu vào đó, rồi có che rút đàng hoàng tử tế, đi cầu rửa tay rửa chân rồi vậy, rồi cỏ làm rất là sạch sẽ, rồi còn xây xi măng rồi nữa. Đây là cái phần mà xe cất là xong xuôi rồi. Sáng nào sư cũng đứng cái chỗ ngay trước mặt cầu tiêu, sư quét, không phải là sư quét đâu mà sư canh chừng những người nào vô mà đi cầu không vội là sư chụp cổ. Trời đất ơi. Mà mình chưa quên một điều là đối với người bên ma sư xin lỗi, sư nói là họ đi cầu là miễn vô trong cái lỗ được rồi. Còn mình chỉ nằm mình vải lên trên á, họ ngồi hai cái giò hai bên vậy này, hễ để lên trên là mấy năm mới xấu, còn dỗ chút nước để cho rớt xuống vậy là xong rồi đó, mình không chịu. Mà nó là người bên ma, mấy ông thợ là người bên ma, mình là người nói tiếng Mỹ sao mà biết nhau cái gì, mình ú ớ quá mình chửi xin lỗi, mình nói phẩm còn đó ông phải vô ông dội, mà nó đâu có biết cái gì, nó sạch sẽ rồi mà. Cái cứ xảy ra hoài như vậy đó, thiền sư đứng ở trên lầu dòm xuống nói xa thú thì tri dũng, ông xây cái cầu tiêu rồi mà bây giờ cũng còn quét lá quét đồ giữ gìn cho sạch sẽ rồi ai đi vô rồi. Thứ dính mắt mà kêu vậy, thứ này không dính mắt, xây cất giúp đỡ người ta nhưng đừng dính mắt, rồi xong xuôi rồi phần yên rồi, cái đó là cái mình nên làm. Ông dặn nói thì thấy không, mới cầu tiêu không mà sẽ đứng sư giữ, huống cái chi mà sư làm một cái nhà cho gia đình, cho vợ, cho con, sư giữ gìn biết bao nhiêu. Sư chết là sư dính một cái nhà là sư đi địa ngục á, làm ngã quỷ á. Nói sư ngay tức thì liệu sư biết là ngày mai sư không dám quét nữa, thôi kệ, nó muốn làm gì làm. Thấy không? Như vậy là cái thân này giả tạm, cái đời sống này nó vô thường, nhưng mình sẽ làm do the best we can để giúp đỡ mọi người.
Nhớ vậy. Không phải là
giúp đỡ mọi người, hoặc là mình improve cái quality của cái mind của mình cũng cứ là một cái chuyện mà mình đáng làm. Ví dụ như người ta nói cái sự tu tập này nó có cái ý nghĩa là sao, là cái mình á nhìn cái vấn đề của thế gian khác là cái thường. Ví dụ chẳng hạn như anh hỏi nè, tôi làm chung với mấy người đó, họ dơ giấy nhấp nhô, họ không có dọn dẹp, họ cẩu thả quá mà cứ bày hoài, tôi nổi điên rồi mày, thấy không? Thì bây giờ làm sao này, cứ mình phải face người ta hoài, phải không? Phải không? Anh nói vậy chưa biết không? Mà thầy của sư nói cách khác, họ dẹp mình dọn. Tại sao mà mình dọn là mình dọn là bởi vì sao? Cái người next cho mình họ không bao giờ muốn dơ như vậy. Mình không muốn dơ thì cái người sao đó mình, thì thôi bây giờ đó mình làm cho mình rồi mình làm cho cái người sau nữa đi. Mà mình làm vậy là mình cũng có được cái phước ở trong, thay vì mình ngồi đó mình sân si với người ta, mình không thay đổi được người ta. Đó. Cái nhìn nó hoàn toàn nó khác. Vì vậy cái cuộc sống nó có ý nghĩa là vậy đó. Cái sự tu tập đưa tới cuộc sống có ý nghĩa là không phải là cứ cơm áo gạo tiền, cứ quyền lợi không, chỉ muốn cho mình không thôi, mà còn nghĩ tới người khác nữa. Mà không cần, mình đâu có cần cho ai cái gì đâu à, mình cho cái mình khe người ta. Rồi bây giờ nói là mình cứ làm hoài như vậy thì nó ăn hiếp mình làm sao cũng chưa chắc đâu. đôi khi mình cãi mình gì đây nhờ mình làm vậy rồi mà đôi khi mình đuổi người ta cũng có nữa, không phải chơi đâu. Con cái cô đó, cô mà cô cứ gặp sư rồi cô cứ than, cô nói con có cái ông bồ con chán ghê sư ạ, con không biết làm sao mà cái thằng cha này, tôi nói cái chuyện gì vậy, nó đi vô nhà vệ sinh là xin lỗi, nó đi tiểu nó không có dội nước, rồi nó đánh răng nó văng tùm lum tà la, nó không có chùi nước ở trên này, con vô cũng vậy. Nó nói tại sao vậy, tại sao nó nói vậy, nó tại vì nó thích chơi game quá, nó đang chơi nửa chừng rồi mất tiểu, nó chạy vô nó làm ào ào, nó chạy ra nó có thì giờ nó làm gì hết rồi. Rồi bây giờ rồi sao đây, con bực quá, con bực hoài không được. Rồi ai hiểu, ai kêu con chọn làm boyfriend, ba con má con bắt hả? Vậy không có ai bắt cái trơn, rồi ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì bây giờ nón gió mình gió, con mất cái gì đâu, con để ý chứ còn con mất mấy phút. Cái con chọn rồi bây giờ vô đó mình thấy giờ quá, nó nước lũ tùm lum, đánh răng văng tùm lum rồi ai trên kiếm. Rồi nó con gái tánh sạch sẽ rồi đó, nó cả gia đình nó vậy rồi. Mà thằng này thì tính bê tha như vậy đó. Thì sư nói thôi bây giờ con dọn đi, con mất, con để ý con mất mấy phút, con mất nhiều lắm mà chừng 5 phút rồi, thấy không? Con cứ việc đánh răng sạch sẽ xong rồi con dọn dẹp cho đâu vào đó đi đó, rồi đó con sẽ thấy mất có 5 phút để làm cái chuyện đó mà lợi để cho hai vợ chồng sạch sẽ nữa, còn ngồi đó mà cầm lên nó mất cái cả ngày đó, khi mình nổi sân cả ngày, cái nào hơn? Mình cũng thương cái tâm mình chút nào hết trơn à, mình cứ đầy đọa cái tâm mình bằng những cái chuyện không đâu vào đâu. Các thầy vị sư, các vị thầy của sư nói rằng đó là mình đem thuốc độc vô mình, cái tâm của mình ăn tầm bậy, mình ăn những cái chất mà không tốt, mình ăn ví dụ mình ăn hamburger này, mỡ đường rất là nhiều này, thấy không? Là mình đem những chất độc vô trong thân thể của mình, còn đem cái chất độc vô trong tâm của mình nữa, đọc những cái sách báo mà không có tốt này, hoặc qua những cái phim mà kia mà hình sự rồi bắn giết nhau rồi vậy đó, nó làm cho cái mai của mình nó càng lúc nó càng bị ảnh hưởng ra cái chuyện đó, nó càng xấu cho không tốt chút nào trời. Cái đó là mình tự thuốc độc mình đó, mình poison mình đó. Sao quên câu hỏi chưa?
Dạ, không,
mấy câu rồi, hai câu rồi.
Dạ chưa, con chưa đặt câu hỏi nào mà sư đã đặt. Trời
ơi, thôi nói đi.
Nhưng mà con vẫn có thể hỏi sư trong cái câu chuyện giải thích của sư là nếu như mà mình có thiền tập ấy, thì mình làm để tránh sự cãi vã trong gia đình. Như vậy có
phe
không sư?
Ý con nói thế nào là không phe? Phe
có nghĩa là mỗi người đã làm cái nhiệm vụ của mình.
Thì bây giờ đó mình làm xong rồi mình dắt chồng mình, dắt boyfriend của mình, thấy không? Mà họ không làm nữa thì thôi, thì cái này là trách nhiệm của mình này. Tại vì trước khi mà mình chọn người ta làm vợ làm chồng mình không coi chừng, thấy không? Rồi mình ngồi đó rồi mình than mình trách, mình nói phe với không phe, thấy không? Tại sao mình muốn ở với nhau đi chứ mấy Mỹ nó ở quay thì có hợp không hợp thì bỏ, xây đường đai nấy đi. Phe là sao đây? Phe nghĩa là mỗi người phải làm một chuyện thì mình sẽ nói. Nó được cái bỏ, kệ. Mình thương người ta không thương thì tiếp tục. Còn thương thì thôi đừng ai nấy đi. Không biết sư giải quyết vậy, tại sư không có vợ chắc sư giải quyết có buộc khỏe vậy.
Cái đó
là
không thể nào thay đổi, giống như
đi áo
thì
đúng, đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ đó, vì không thay đổi thì mình phải làm cái gì để cái tâm của mình nó đừng khổ chứ, thấy không?
Có một cách nào khác không?
Cách nào khác thì không bỏ nhau được thì sống thì mình nhịn nhục thôi chứ sao? Chứ bây giờ có cách nào nữa đâu? Một là sống chung, mình cố gắng mình nhịn nhục. Vợ mình biết ông chồng mình đó, có những cái thói hư tật xấu như vậy, hay bà vợ mình có thói hư tật xấu như vậy, mà mình vẫn lấy người ta như thường, đó lỗi tại mình chứ lỗi tại ai?
Những
người cùng làm
nếu như không thì mình sẽ bị người ta thách advantage, người ta sẽ lợi dụng mình, tại vì người ta thấy mình, nếu người ta không làm thì cái việc cố việc làm, ví dụ như vậy, còn anh cứ việc làm, phải không?
Rồi cuối cùng
con muốn hỏi sư là có cách nào để áp dụng trong đời sống?
Khi mình làm vậy mình cũng không thích hả? Không thích hả? Khi mình bất gì đây, tôi không làm, cô cứ việc làm đi, mà con không thích làm những cái chuyện đó sao? Không phải việc của mình, vẫn được sẽ đứng lá.
Thì giống như người ta biết là nếu mà người ta không làm thì sẽ làm, bởi vì người ta biết là mình...
Thì bây giờ sư nói thì bây giờ mình đừng làm. Mình không làm thì câu chuyện gì xảy ra, nó con đặt cái câu hỏi cho con đi. mình làm thì cái gì xảy ra, mình không làm được cái gì ra, lúc đó mình sử dụng trí tuệ của mình để giải quyết. Sư có ở trong câu chuyện của con rồng sư biết. Bởi vậy do người ta khuyên mình là tu tập cho có trí tuệ, thì trí tuệ sẽ chỉ cho mình con đường mình làm. Chứ không ai biết, không ai giải quyết cho mình đâu. Người ta chỉ nói một cách kêu bằng là phiến diện vậy thôi. Trong ai mà giúp mình một cách thực tế cho bây giờ mình tu tập để mình có trí tuệ này. Con nói 10 chuyện á, con nói một chuyện á, mà 10 á, sư hiểu nhiều nhiều lắm rồi, 2-3 là mừng lắm rồi. Con thấy không? Bây giờ mình tu tập cho có trí tuệ này, có sự hiểu biết này, có tâm yên ổn này, vắng lặng. Để mình tới đó, mình sẽ giải quyết cái vấn đề của mình. Mình không muốn, mình không cần nhờ ai đâu. Thầy của sư á, ông nói nhiều cái kinh nghiệm về tu tập mà sư thấy trời ơi, cao quá trời quá đất. Cái sư hỏi ông á, sư hỏi, chứ ông học cái này ở đâu? Ai dạy cho ông? Phải hòa thượng dạy cho ông phải không? Nó không. Hòa thượng chỉ dạy tôi cái basic mà thôi. Cũng giống anh vô trường, anh vô mà kỹ sư là người ta vô, người ta dạy cho anh cái basic thôi. Chắc còn khi mình ra cái chóp là anh đâu có, người ta đâu có chỉ từng cái chóp một, phải không? Thì hòa thượng cũng vậy, hòa thượng chỉ thôi thôi. Mà có một cái điều khó khăn nữa là sao? Đang nói về tâm. Tâm mình khác tâm của hòa thượng không nói được không? Thì chỉ guess mà thôi. Thì guess sao đúng được? Ông nói lấy ví dụ này. Bây giờ mình ngồi trước mặt mình đây là gạch bông hay là gỗ rồi chẳng hạn, lót giống nhau hết trơn, góc đó góc này giống nhau hết. Đó bây giờ mình tới mình trình cho hòa thượng, mình nói mình kinh nghiệm mình thấy như vậy đó. Rồi bây giờ ra khỏi hòa thượng, bây giờ mình làm sao ra khỏi phòng? Thì hòa thượng mới hỏi, bây giờ con ngồi đó con thấy có cái cánh cửa nào không? Nếu mà cánh cửa sau lưng thì đi lui sau lưng để đi ra cái đó là exit. Còn mà đi vô thế này thì ra không được, là ví dụ như vậy nào. Tức là đoán chừng thôi. Vì vậy tới một giai đoạn nào đó đó, không có ai giúp bạn được đâu, bạn phải tự làm lấy à. Và tại vì sao? Nó quá phức tạp. Người ta chỉ nói cái nguyên tắc cho mình thôi, ở đâu cũng vậy đó mà. Vì vậy sư khuyên con, nếu mà con muốn giải quyết cái vấn đề của gia đình con mà con thấy phức tạp quá, bây giờ con làm thinh, đừng làm gì hết trơn. Để yên coi thử, rồi mình đặt cái câu hỏi. Cái trường hợp tệ hại nhất là sao này? Chết thì tự nhiên con hiểu à. Không biết sư trả lời cái câu hỏi con kia. Câu trả lời như không trả lời vậy mấy.
Cái sư cho câu hỏi là sư dạy khi mà thiền thì mình quan sát cái suy nghĩ của mình. Thì vậy mình nên suy nghĩ về cái gì? Là mình có phải control cái suy nghĩ của mình?
Đi như con thấy như thế này này. Mình phải suy nghĩ để mình làm việc. Con không thể nào con làm việc mà không suy nghĩ. Vì vậy con đừng có chặn cái sự suy nghĩ. Còn hiểu không? Trong khi mà mình tu tập như thế này nè, mình thấy tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mà đa phần là suy nghĩ trong tầm 7. Cho đó mình chỉ ghi nhận đó, mình trở lại trong hơi thở của mình là vậy đó. Còn khi mình ra mình có công chuyện mình làm thì mình phải suy nghĩ. Nhưng mà nhờ kinh nghiệm trong này này, mình biết suy nghĩ nào là suy nghĩ bất thiện. Bởi khi mình suy nghĩ tầm 7 nó chấn động ghê lắm. Mình không biết đâu, mình có chuyện gì là mình suy nghĩ à. Nghĩ suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm à. Còn bây giờ mình tu tập mình thấy có những cái suy nghĩ tốt, suy nghĩ không tốt. Ví dụ chẳng hạn như cháu này nói, nó suy nghĩ câu chuyện, hỏi sư đâu có biết cái lời đó. Cái kết luận là sao? Là cái này là mình phải để yên lại. Và tự tâm mình khi mà yên tĩnh rồi mình sẽ giải quyết được vấn đề. Vì vậy phải suy nghĩ chứ. Mình phải suy nghĩ để mình làm công chuyện. Nhưng mà cái sự tu tập nó giúp mình hiểu cái suy nghĩ nào nên và không nên này. Con sẽ thấy khi mà có một câu chuyện gì mình ngồi đó mình suy nghĩ cả 2-3 tiếng ngồi vô ích, đi ngủ đi. Rest, sleep, rồi tâm nó khỏe tự nhiên ra cái câu trả lời. Ở đây đó có nhiều vị tới nói với sư đó, mới khóa thiền mới có 2-3 ngày mà tự nhiên sao mà những cái chuyện chi mà ở nhà đó giải quyết không được, tới đây ngồi thấy đó, the good idea nó pop out. Thì bây giờ con phải làm sao? Cái câu khuyên là tiếp tục tu tập nó đi, khoan đã. Kể nó pop out, kể thì nó pop out, quên nó đi, forget nó đi, rồi tiếp tục mình duy trì trách nhiệm tâm mình càng yên. Nó sẽ ghi với mình the better one. Đừng có vội mà ăn liền. Mà tại vì sao mà nó ghi mình the best idea này, là tại vì cái mai mình nó yên. Cái mai mình không thể làm cái gì mà nó chấn động là bạn suy nghĩ không có gì mà đúng đâu. Vì vậy khi mà có một câu chuyện mà quan trọng sẽ nói vậy đó. Mà cái tâm mình nó chấn động quá, đừng có suy nghĩ nữa, đừng thèm suy nghĩ nữa. Đấy. Đó là cái lúc mà mình áp dụng cái sự tu tập của mình, nó suy nghĩ tới mình biết, mình trở lại hay thở. Còn cái người ngoài đời không tập thì làm sao? Suy nghĩ lắc đi nữa chơi. Vì vậy mình phải cần suy nghĩ để mình tu tập. Nhưng mà nhờ tu tập mình hiểu suy nghĩ nào nên và không nên này. Và lúc nào phải ngưng lại, còn thôi mình khổ. Đấy. chứ không phải không suy nghĩ đâu, phải suy nghĩ chứ. Cái là mình vậy. Không hỏi gì nữa ha.
Dạ không hỏi.
À, dạ mô Phật mà dạ.
Thì thưa sư, hồi nãy con có nói chuyện với Enric thì cũng muốn sáng tỏ với sư. Có một cái hành động mà một mặt là một bên là tuệ, một bên thì ra cái sân. Ví dụ như là sư có nói là tham nhẫn đó, thì nó là một cái tính chất để nó lại sinh tuệ. Nhưng mà cái chịu đựng thì nó lại là sân. Thì cái ranh giới nào để cho tham nhẫn cái
thông thường là ví dụ chẳng hạn như khi mà ai mà anh nói cái gì mà mình tham nhẫn mình chịu đựng thì trong đó phải có trí tuệ mình mới tham nhẫn, còn không thôi thì mình push down thôi. Do đó mình rút kinh nghiệm mà cái tham nhẫn này nó được back up bằng trí tuệ mới được, bởi vì trong trí tuệ dạy mình đó, nếu không tham nhẫn là mình khổ đó. Thì nếu mà tham nhẫn mà nhờ có trí tuệ chỉ mình cái tham nhẫn này mới đúng rồi. Và anh cứ bị đụng hoài anh sẽ hiểu lúc nào là tham nhẫn là vì mình push down, mình nói đừng có nói, mình nói ra là lộn xộn, nó mình đè nó xuống một trong sân. Còn cái kia ví dụ chẳng hạn như việc con của mình, vợ của mình, người thân của mình chẳng hạn, khi có câu chuyện tự nhiên nhắc nhở đây là người thân của mình thì mình tham nhẫn đi cái đà đi em khoan hóa cái đà theo cái này trí tuệ dạy mình. Còn ví dụ chẳng hạn như bà xã mình nói gì đó, cái bà này bà nhiều chuyện lắm, tôi làm thinh đấy, tôi bà làm tới nữa đó, chẳng hạn ra trong sân này. Vì vậy cái trạng thái tham nhẫn mà đi đầu và bởi một cái tâm rất là bực bội khó chịu, tham nhẫn là không phải, phải tham nhẫn bằng trí tuệ. Vì vậy các anh chị mới biết là gì đây, các cái quả, những cái tâm như là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm, tham nhẫn này, tất cả những cái này phải có trí tuệ nó backup mình. Không có trí tuệ mình không có tham nhẫn đâu. Ngay cả giới luật của chư tăng cũng vậy nữa, muốn mà giữ gìn giới luật cho trong sạch phải có trí tuệ. Còn không try hard, ráng rồi là chắc không có trí tuệ chút nào thôi. Đó là tại sao mình tu tập để mà có trí tuệ như vậy đó. Mà khi mà đã nói tới trí tuệ thì không biết là cái gì. Cái sự hiểu biết mình tự nhiên nó tới rồi. Tự nhiên nhắc mình đừng nói nữa, đừng tin đi, kể nữa.
Vì thưa sư, vậy thì cái hồi chiều mình nói về chánh tư duy là có phải là trong một phần kham nhẫn không? Mà nếu mà như vậy thì chánh tư duy có phải nằm trong bát chánh đạo thì cái đó là tuệ chứ đâu có phải.
Chánh tư duy nằm trong bát chánh đạo, nhưng mà chưa phải là tuệ đâu. Chánh tư duy là chánh hướng tâm, thì trong đó có một phần trí tuệ trong đó, để nhắc mình là mình phải quan sát cái đối tượng nào này để mà cho cái phiền não mình nó dịu xuống này. Đó. Thì khi mà đã có trí tuệ thì trong đó đủ cái quality nó ra, tư duy cho đúng, có kham nhẫn, có chịu đựng, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mới trí tuệ mà.
Sư cho biết là một năm có bốn mùa thiền ở đây thì có cái cấp độ 1, 2, 3 hay là tất cả cũng đều giống nhau.
Riêng các vị khác thì sư cũng dám trả lời, mà riêng khóa thiền của sư đó thì người khi mình ta hỏi cái chuyện đó thì thiền sư của sư nói rằng đó, mình đừng có bao giờ mình nói cho Phật tử biết là họ ở cấp độ nào, rất là nguy hiểm. Bởi khi mình nói họ ở số 1 là họ biết họ ở số 1 rồi. Thật ra không phải, không người nào ở số 1, số 2. Ông nói ví dụ chẳng hạn, bây giờ anh có 16 tầng tuệ, nói về tuệ minh sát. Thì anh đi từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 lên tới số 16 phải không? Không phải vậy. Không phải vậy hoàn toàn. Ví dụ chẳng hạn, bây giờ anh được cái số 1. Anh được cái số 1 mà cái một, số 1 này nó phải mà chua này. Chẳng phải nó hiểu rồi. Ví dụ như bây giờ mình thấy thay đổi, chưa phải vô thường đâu. Chỗ đó kíp quá sinh ngoài. Đến lúc nào mình hiểu thế nào là vô thường này, là chưa nghĩ là nó đã thay đổi rồi đấy. Hoặc giả là ví dụ chẳng hạn anh quát cái mai của anh thấy rằng không phải một cái mai đâu, mà tỷ tỷ cái mai trong rồi mà intertwin với nhau đấy. Thì cái này mình bắt đầu mình gọi là bắt đầu mình hiểu sơ sơ này, anh thấy không? Ví dụ như nói vậy, đây là cái số 1. Bây giờ anh tập cái số 1, bây giờ anh muốn lên cái số 2, anh tập cái này chút giỏi rồi lên cái số 2, rồi bắt đầu cái số 2, cái số 1 anh tập lại nữa, tập tới tập lui cho đến chừng nào nó mà chua rồi anh mới lên được cái số 3. Mà in the meantime mà cơm áo gạo tiền bằng công này việc nó phục xuống zero nữa, chứ không phải là không phải. Vì vậy khi mà mình thấy Phật tử mà họ tu tập mà tốt, mình chỉ khuyến khích tiếp tục đi, Khi mà anh khuyên họ tiếp tục đó, họ biết là họ còn nothing to do. Vì vậy họ sẽ tiếp tục cố gắng. Và khi mà tới tuổi nào đó, ở trong nó có một cái phân sinh cho biết mình đang ở cái tuổi đó rồi. Khỏi cần nói làm chi. Vì vậy thầy sư nói, tôi sẽ chỉ cho anh chị em cái con đường đi, mà tôi cũng chỉ cho anh chị em cái kết quả. Bởi vì nói cái kết quả là quý vị chờ mong đợi, là quý vị expecting là như thế này, thế này là tâm tham không, nói vậy. Vì vậy chỉ là chỉ con đường đi thôi, chỉ cách tu tập mà thôi. Còn kết quả tại đó là quý vị biết à. Đi trong những cái tuệ giác nó có một cái phân sinh cho mình biết rằng cái này là tuệ giác này. Và khi mà anh đã có được cái tuệ giác rồi là cái việc trước tiên, cái reaction đầu tiên, wonderful, I don't know what happened. Người ta không có ngỡ là cái này là tuệ giác, bởi vì nó hoàn toàn khác. Vậy thì sách nói sai hay sao? Những cái gì mà diễn tả trong sách về tuệ giác sai không? Sách đúng một phần đó. Nhưng mà cái perception của mình đó, về cái vấn đề nó là hoàn toàn khác. Như lấy ví dụ đó, anh chưa thấy Thích Ca Thiền Viện, người ta nói cho anh nghe về Thích Ca Thiền Viện là anh suy nghĩ Thích Ca Thiền Viện như vậy, mà trong thực tế đâu phải như vậy. Tại chỗ nó hoàn toàn khác hơn. Thành ra trong cái sự tu tập của trong cái truyền thống này, người ta không bao giờ nói cho mình là mình đứng cái tuệ nào hết trơn. Mà ông thiền sư của sư còn quá đó, cái này gọi là cái bằng là tà xác định một cách tà, xác định đúng là chỉ có Phật mới nói thôi. Còn mình nói là mình nói là đúng, ông nói ông được cái này là mình xác định cái này trong là tà, trong đúng, không phải chứng chánh nữa. Rất là cẩn thận vô cùng. Sư nghe có một cái câu chuyện xảy ra, có một sư đó người Mã Lai, gốc người Tàu. Bây giờ sư còn nhớ tên sư đó, tên là Suvano. Ông đi qua bên Myanmar, ông gặp ngài hòa thượng Sủ Minh, lúc đó còn sống. Sủ Minh tức là hòa thượng thầy của sư đó. Ông tới ông vùng thương hòa thượng, nói thưa ngài, con đã đắc được cái tầng gì đấy, đạo quả thứ nhất Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Bây giờ con qua đây con muốn tu tập với ngài để ngài dạy cho con làm sao mà đắc cái số A là A Na Hàm. Hòa thượng làm thinh không có nói năng gì hết, thông dịch hết âm lượng. Ông thầy sư ông ngồi đó mà ông thấy mà. Hòa thượng họ ông nói tới nói lui hai ba lần để cho cái ông thông dịch thích ra tiếng miếng. Hòa thượng thính không có nói năng gì hết. Ông thầy không hiểu tại sao như vậy, tại sao hòa thượng không có nói vậy, ít ra là phải nói cái gì chứ. Sau này ông tu tập một thời gian rồi theo hoài hòa thượng, ông hiểu. Nếu mình nói rằng bây giờ ông được số một số hai, cái người đó phải hiểu là làm thế nào đi tới cái số ba, thì không cần ai chỉ. Còn mà nếu mà số 1, số 2 rồi mà còn lại kiếm người mà hỏi số 3 nữa là cái này là giả này chứ không phải thiệt. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, nếu như mà mình chỉ cho một cái người mà đắc đạo quả tới A-la-hàm tức cái số 3 đó, có nghĩa là mình phải A-la-hán mình mới làm chuyện đó. Đó là cái rất là nguy hiểm. Đó là mình tự phong cho mình là mình đã đắc A-la-hán rồi mình mới đắc. Trời ơi, khi mà các vị mà ta đã đắc đạo đắc quả, người ta không có nói gì hết. Ta không muốn nói. Cũng giống như anh để ý không, cái ông mà không phải bác sĩ là ông chung một mặc áo blue mà đeo cái đồ lỗ tai để chụp hình. Còn bác sĩ thiệt mặc lù xù không à. Sư ở trong chợ lớn thì thấy mấy ông Tàu giàu quá rồi, có đất mặc đùi với áo thun không à. Họ đâu cần gì xấu ấp. Họ cần gì mà họ biết là họ trong tay họ bạc tỷ trong đó. Sư nhớ là ba sư là buôn bán trong chợ lớn mà có nhiều ông Tàu ăn mặc lôi thôi nói tầm bảy tầm ba, nhưng mà tiền ghê lắm. Ba sư chỉ nói đó là giàu ghê lắm. Vì vậy một cái người mà khi mà đã có được một cái sự mà chứng đắc rồi, các vị không có nói gì hết, cũng thèm hỏi không phải gì. Vì vậy sự họ hiểu rằng là tới đây là mình phải đi rồi, du khách bây giờ sao. Vì vậy anh đừng có thất vọng nếu sự muốn nói gì với anh, chắc cũng chưa có được gì đâu mà ra. Ai cũng hỏi vậy trơn, hỏi đắc đạo quả. Ông qua bên Mỹ, nó nói, rồi đó, bây giờ ông biểu tôi làm vậy, rồi bây giờ cái kết quả là sao này? Hỏi ông thiền sư á, ông thiền sư mà thầy dạy sư, ông qua bên Boston á, ông dạy thiền. Rồi mấy ông Mỹ ông nói, đúng rồi, bây giờ thành chữ thái độ chân chánh này. Be in the present moment, to be mindful, rồi vậy tất cả những cái gì mà ông nói rồi trơn rồi đó. Mình tôi làm được, tôi làm xong rồi tôi được cái gì? Ông thiền sư ông nói, người Mỹ là vậy à. Được chắc là được cái hamburger quá, bị mì ăn liền cháo ăn liền mà Người Mỹ là vậy, cái đặc tính của cái người mà trong cái thế giới mà cái nói chuyện là thế công nghệ bây giờ là cái gì cũng muốn kết quả liền tức thì, thấy không? Instantly mới được, bắt chờ là không chịu á. Ông nói làm sao mà tôi nói được cho anh một cái mà anh sẽ không bao giờ hiểu. Vì vì khi mà anh tới một cái mức độ đó rồi, tức là cái sự tu tập của anh rất là cao, thì tất cả những gì anh kinh nghiệm là toàn là pháp chân đế không à. Pháp chân đế là mùi, là vị, chẳng hạn là mình phải tự, ai mà làm sao mà tả được cái sầu riêng nó như thế nào. Không ai tả được cái mùi sầu riêng mà ăn miếng sầu riêng thì biết rồi. Vì vậy ông nói rằng là tôi không thể nào nói cho anh biết là anh ở đâu, là tại vì tôi nói anh cũng không biết đâu. Bạn sẽ đạt được một cái mà bạn từ trước giờ bạn không có biết, bạn không hiểu, nhưng mà nó xác nhận cho bạn biết cái này đúng rồi đấy. Nhưng mà trời ơi, sao mà ngộ vậy này. Thành ra mà không vui chút nào. Những cái tuệ giác của thiền minh sát là không vui chút nào. Không vui là tại sao? Vì nó đi ngược lại pháp thế gian mà. Người ta ở qua bên Myanmar, ta mới thấy thay đổi không thôi. Khóc, trời ơi, khóc trên thiệt đường. Khóc như cha chết vậy. Thấy cái gì cũng thay đổi hết trơn. Suy nghĩ nó thay đổi. Cái cô kia đó, người Cần Thơ, cô nói, cô khóc rồi, không phải chuyện gì khóc vậy. Trời ơi, thay đổi vậy rồi, bữa nào con về con sống sao với chồng con, với mấy đứa con. Tức là nó quen vững rồi. Cái mai mình nó bám vào chỗ này, chỗ kia nó quen rồi. Bây giờ đụng đâu nó giả, đụng đâu nó rớt, sợ. Đó là tuệ minh sắc mà. Tuệ minh sắc nó phải đi ngược lại với thế gian, không có thể giống thế gian được. Ví dụ chẳng hạn, như hồi sáng sư nói cái chữ khổ, mà khi bạn hiểu cái chữ khổ rồi nghe, không có chỗ nào mà bạn níu nữa. Nhìn đâu bạn cũng thấy là giả hết trơn. Nhìn đâu bạn cũng thấy là không có cái gì mà đáng cho mình phải là cái bằng đẹp, là tốt, là hay nữa. Mà cái người mà đã thấy được như vậy đó, cái người đó gọi là disenchantment, là người đã thức dậy rồi đó. Biết là bây giờ thế gian là giả rồi, lúc bây giờ sẽ hướng vào tâm đi kiếm cái thiệt. Đó, lúc bây giờ mày thật sự là tu để mà niết bàn đó. Còn bây giờ mình nói niết bàn cho nát bàn là nát tan thôi, chứ mình đâu có biết cái gì. Còn thấy giả này. Giả, không có níu đâu được, không nhịn đâu được hết trơn. Lúc đó mày tu tập để mà thấy cái thiệt.
Thưa con hỏi, giữa hai cái
đưa tay thì còn nói gì nữa, đưa tay là hỏi rồi.
Sân mà với tâm tịch tịnh, sân với tâm bản ngã nó có giống nhau không?
Sân với tâm gì con?
Tịch tịnh và sân với tâm bản ngã.
Tịch tịnh tức là có trí tuệ, sao mà sân được?
Có, vẫn phải có. Bởi vì chẳng hạn ví dụ như
tịch tịnh là sao sẽ yếu con, nó chưa tịch tịnh.
Là khi, là dù như có một đứa trẻ thì nó nghịch ngợm, mình cần phải dạy nó. Thì mình la nó lên, nhưng mà khi vừa la cái mình bắt được cái tâm đó là mình dừng nó lại. Và với một cái tâm sân, mà sân bản ngã là sân đối khác, thì giữa hai cái tâm sân đó,
cái tâm sân trước là có tâm sân rồi, khi mà mình nói là nếu mà mình có trí tuệ mình sẽ không đổ sân, mà mình hiểu mình sẽ giúp nó cách nào này, lúc đó là mình không la nữa. Mấy thằng nhỏ nó phá ha. Nhỏ phá
mình muốn dạy nó.
Muốn dạy nó thì mình không có nổi sân. Nếu mà có trí tuệ mình không có nổi sân chút nào đó. Bây giờ sư ấy, ví dụ chẳng hạn như thế này thì con hiểu này. Bây giờ con là tiến sĩ về vật lý, là tiến sĩ về toán, thấy không? Khi mà con nghe hai đứa nhỏ nó cãi nhau về chuyện toán đó, con có chấp không?
Thì đó là không chấp.
Ở cũng đích mà, thấy không? Đó, vậy đó, trí tuệ nó dạy mình vậy đó. Không sao, không chấp, đừng để yên, đừng nói gì hết trơn. Từ từ rồi mình tính. Thì đâu có sân. Vì vậy không thể nói là một cái người mà có tâm yên tĩnh mà sân được. Tiếp yên tĩnh là phải có trí tuệ rồi, đứng sau lưng rồi, nhắc. Không cần nói, để yên đấy, để cho tụi nó cãi. Đó, vì vậy lý do đó mà mình tu tập cho có trí tuệ sẽ dạy mình what to do. Mình hiểu, mình cần phải làm cái gì. Chứ còn không có ai chỉ cho mình hết đâu. Mà cái người mà khi mà tu tập mà đã có trí tuệ rồi, người ấy sống rất là có ý nghĩa là vậy đó. Trên cuộc sống này không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Everything rồi nó cũng có vấn đề để giải quyết. Ông thầy của sư á, lúc mà ông tới mà năm mươi mấy tuổi đó, rồi ông ngồi thiền, ông thấy tâm của ông suy nghĩ mà bây giờ tự nhiên nó, ông suy nghĩ, ông nhìn cái đó tự nhiên lớn rồi. Thì ông nói 50 năm rồi, 50 năm suy nghĩ, 50 năm đau khổ rồi, bây giờ không thèm suy nghĩ nữa. Ông nói tôi ngộ ra một điều, suy nghĩ cho nhiều không giải quyết được vấn đề. Cứ để tâm cho yên tĩnh, để tâm yên tĩnh tự nhiên trí tuệ nó phát sanh, niệm định tuệ nó phát sanh, nó sẽ nói cho mình biết. Vì vậy có một điều khác mà ta nói, cái vị mà có trí tuệ không bao giờ suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ, nhìn vấn đề biết phải giải quyết như thế nào rồi. Nhìn đứa cháu mình, đứa con mình biết phải xử lý nó như thế nào rồi, không cần suy nghĩ gì. Hay vậy đó. Ta lên thèm mình để mình tu đó, ta dụ mình đó. Hết rồi, em ru rồi. Rồi hôm nay là hỏi không, hôm nay cũng không có rồi phải được hỏi dạ
một. Trả lời hay quá, còn phải có ý nghĩ của con. Giờ con có câu hỏi này, sư trả lời là giữa cái chùa, tu viện, thiền viện, tỉnh xá thì khác nhau như thế nào?
Mà cái đó thì sư chỉ nói ở trong cái hệ phái Nam Tông này thôi, chứ còn các vị chỗ khác là sư không biết. Ví dụ chỗ này đó, ta nói là chỗ này là thiền viện, có vậy không? Nhưng mà nếu mà thiền viện không thì có bao nhiêu người mà tới thì làm sao mà trả một tháng từng 1,5-2,000 đô tiền điện, mới tiền điện không thôi á, sư hộ pháp mới sư á. Vì vậy phải có những cái sinh hoạt khác, tổ chức lễ dân y, lễ này lễ kia, Phật đản một đồ nữa thì Phật tử mới tới chứ. Còn mà nói chuyện thiền không, người ta trốn đi hết, ta đi hết trơn, đi trơn rã trả tiền điện đây. Thì nó con anh thấy nó phải cả này cái kia. Sư nhớ một cái câu chuyện mà chính sư thấy, chứ không phải là sư nhớ câu chuyện đâu, mà Hòa Thượng Sư Minh đó, là ông thầy cũng thầy của sư á, có cái mùa an cư đó là sau đó là ngày tịch đó, ngày nằm nhà thương đó. Rồi cái các sư là trong cái mùa an cư đó, ngài đi vô bị emergency đưa vô trong nhà thương đó. Thì ngài nói với các sư mà đưa ngài vô nhà thương, ngài nói tới ra hạ là có cái lễ tự tứ, lễ chưa tăng sám hối đó, phải đưa ngài về, chứ ngài không muốn ở tiếp tục ở trong nhà thương nữa. Nghĩa là ngài phải go through cái process đó rồi, thì ngài muốn đi đâu đi, hiểu ý ngài nói không ạ? Thì bữa đó là chuẩn bị để làm lễ tự tứ, thì chư tăng bữa đó là sư đoán khoảng chừng 100 vị đó, thì chuẩn bị everything ready rồi, giờ chờ về ngài về thôi là làm lễ đó. Thì cái chiếc xe mà đi vô đó, khi chiếc xe mà lái vô chùa là mình cứ nghĩ là ngài về rồi thì chư tăng chuẩn bị làm lễ, mà không có. Cái xe station wagon đó, mở cái đít vô trước, khi xe mà đậu lại rồi, cái đít vô trước là có hai người thị giả, người cư sĩ nhảy ra, mở hai cánh cửa này hai bên. Thì là cái người mà ngồi trước xe cũng đi ra, chỉ có cái người ngồi sau là Hòa Thượng. Hòa Thượng ngồi cái băng sau, ông thị giả mở hai bên, là người ta tới, trời ơi, người ta cúng dường. Người thì đưa dép, người đưa giày, người cái áo, người cái đồ chứ tăng thì dùng. Ngồi đó phải bình tĩnh, ngay. Nhận bên này, cái cửa bên này mở, mà hai cửa mở đó, nhận bên này rồi đi qua bên này, đem đi chỗ khác, để mình đem qua. Gần có nửa tiếng đồng hồ vậy. Một người đau nặng mà từ bệnh viện mới về, mà ngày ngồi khăm những ngày chịu đựng để mình nhận đồ của Phật tử. Rồi, nhận xong xuôi rồi, hết rồi Phật tử, hết rồi mình. Khi mà xe vô rồi, người ta đứng lớp trong lớp ngoài, người ta chờ. Rồi cái chiếc xe đậu bên đó, thì cái chỗ mà làm lễ đứng bên này là sư đứng trên bầu bậc thang, thì ông thầy dòm bên kia. Thì khi mà làm lễ xong rồi thì ngài hỏi bây giờ còn ai có tới dân gì nữa không, thì các vị nói dạ hết rồi, thì kêu đem cái xe lăn tới, đẩy ngài vô trong cái nhà Sima, tức là cái nhà mà kết giới để mà làm lễ tự tứ đó. Thì khi vô là ngài thấy cửa rồi đóng hết trơn, ngài nói nóng quá thôi mở ra các sư khỏe mà, con mình sư đau mà bắt tất cả mọi người đóng chịu sao nổi, mở ra hết đi. Người ta sợ gió, người ta không muốn mở cửa. Đó, kêu mở cửa hết. Đó. Rồi cái chư tăng 100 vị đó, ngồi sắp hàng, cái dãy đầu là 10 vị, là lớn hẳn nhất, thì ngài ngồi đằng góc. Đó thì dưới này là 10 hàng nữa. Thì ngài tới cái chỗ đầu tiên là cái chỗ của ngài ngồi xuống đó rồi đó. Thì bắt đầu chư tăng mới đọc cái phần tự tứ, nói rằng là bạch chư huynh chư đệ là hôm nay tôi tới đây tôi xin quý ngài hoan hỷ chỉ cho tôi biết nếu mà tôi làm cái gì mà lầm lỗi rồi vậy đó. Đó là cái lời. Thì cái vị sư trụ trì nói 10 vị hàng đầu đọc thôi, còn đọc cái hết mà tôi chờ hết tới 100 vị đọc thì ngồi đó là chết rồi, mình cũng chịu không nổi mà không chịu hòa thượng. Thì sư trụ trì khi mà ngài vô thì trụ trì nói là bây giờ chỉ có 10 vị đầu đọc thôi, sư là người cuối cùng, Sư lúc đó là sư hai mươi mấy hạ rồi, người cuối cùng ấy, thì nói là cả các vị mà gì đây, 10 người mới đầu. 10 vị đã hàng đầu xong xong thì sư trụ trì đứng lên nói như vậy là cái lễ tự tứ là phần còn lại là các vị đọc cùng một lúc luôn. Gần 90 vị đọc cùng một lúc luôn chứ không có đọc từng vị nữa, không có thời giờ nữa. Thì khi mà 90 vị đọc xong là hòa thượng ngồi đó là té xuống đó rồi. Đem cái bình oxy tới liền. Thì quý vị thấy tưởng tượng sức chịu đựng không? Mà sức chịu đựng để làm gì, để ngồi đó mình nhận mấy cái quà của ngài đó, có cần đôi dép nào, ngài đó có cần đôi giày, ngài đó có quần cái áo gì đâu. Một lần mà lễ ra mà dân y vậy là mình ngài là 85 bộ y mặc gì hết. Nhưng mà ngài rất là kham nhẫn và ngồi yên đó, nhận những cái quà của Phật tử đang tới. Ngài nói rằng là người ta rất là có tâm trong sạch đó. Người ta tới đây người ta cho mình thì mình phải nhận. Như vậy thì anh thấy không phải là cái một cái tu viện, một cái ngoại trừ trường hợp nghĩa là tu viện mà giàu có thì không có, mà những cái trường thiền như thế này đó, là phải có những cái sự sinh hoạt đó để mà có cái tài chánh mà vô. Thì ngài hiểu chứ, cái đâu có phải là ngài nói là tôi là thiền sư là tôi chỉ biết những người thiền sinh thôi. Vì vậy trong chùa này nó một năm nó có 4 khóa thiền rồi, mà có 4 cái lễ nữa, ví dụ như Tết này, rồi rằm tháng giêng này, rằm tháng tư này, lễ Vu Lan này, rồi lễ Ra Hạ, đó 4-5 cái lễ. Thì những cái lễ đó là có sinh hoạt như vậy thì mới có tiền.
Thì những cái lễ đó là chùa,
dạ lập tổ chức ở chùa,
là chùa có thiền, là cái khóa thiền như vậy, là
thì riêng phải thôi. Dạ
ý muốn hỏi là cái danh sinh ở ngoài chùa là để có khi là để thiền viện, có khi để tu viện, có khi để
tùy theo chỗ à, đôi khi tên, đôi khi tôi nói thiền viện mà ta có thiền gì đâu, gọi là mà treo đầu heo bán thịt chó đó. Đó là cái chú ở đây chú nói sư vậy đó. Đôi khi để thiền mà không có thiền chút nào trơn đó, thì tùy theo cái chỗ thôi à, mình cũng nói được. Nhưng mà đúng thiền viện là phải thiền chứ, có vậy không? Tu viện là các sư tới đó tu. Ở bên Myanmar nó rõ ràng cái lắm, anh đi vô trong một cái monastery và chỗ mà Phật học viện á, là anh thấy người ta đi học không mà không có ai vô tham quan. Còn cái chỗ mà ta đi tham quan là những ví dụ như Sri Rangoon chẳng hạn, gọi là những cái tháp thờ, các sư không có ở đó. Rồi những mà thiền viện là anh vô đó là thấy mở khóa thiền không, rồi Phật học viện là vô ngay ta học suốt ngày. Đấy, vậy thôi. Thì bên Myanmar này rõ ràng đâu mà đó, còn Việt Nam mình thì cái chùa cái nhỏ nhỏ cũng đây là thiền viện tu viện vậy đó, cái nhà hai phòng ngủ thôi mà cũng làm vậy đó, tùy theo nhu cầu thôi.
Dạ. Con nghe nói Nam Tông, Bắc Tông thì cái đó là sao? Phái Nam Tông sao?
Ê, dạ, mà Bắc Tông, Nam Tông là thời kỳ mà sau khi mà Đức Phật nhập diệt xong rồi đó, thì đạo Phật chia làm hai nhánh đó. Chia làm hai nhánh là tại sao? Là tại vì đó, một bên đó thì nói rằng là phải giữ đúng cái truyền thống của Đức Phật. Đúng ra là không có chữ Nam Tông, Bắc Tông thôi mà ta nói đặt sau này. Thì cái nhóm này là gọi là bằng thượng tọa bộ, là các vị thượng tọa rất là lớn. Thời kỳ Đức Phật còn ở lại và họ nhất định họ bảo thủ, họ muốn giữ conservative, họ muốn giữ cái truyền thống. Còn một cái nhóm khác á, thì họ muốn là phải thay đổi, không thể mà để mà cứng nhắc như vậy được, phải thay đổi tùy theo quốc độ, tùy theo cái mà dân tộc rồi để vân 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 vân. Đó thì các vị mà trưởng lão mình nói rằng là nếu mà như vậy á, thì nó sẽ là trái những cái gì mà Đức Phật dạy. Cái này là người ta nói vậy thôi. Thì sau khi mà tới một cái giai đoạn nào đó, khi mà tới một cái tập luân đại thì hai nhóm mới chia ra, một người đi về phía bắc, một cái nhóm đi về phía bắc là cái nhóm đó là gì đây, rất thích về cái thượng tọa bộ, thích cái gì đây, phái Bắc Tông đi về phía bắc, đi qua Trung Quốc, đi qua Nhật Bản rồi vậy đó. Thành ra mình nói là mấy xứ đó là xứ Bắc Tông rồi vậy đó. Rồi một cái phái đi về truyền về, chứ không phải đi truyền về phía nam, qua Tích Lan, qua Thái Lan, qua Myanmar rồi gì đó, đi về phía nam của Ấn Độ, thì mình gọi là Bắc Đông Nam Tông. Hồi xưa đó, người ta kỳ thị nhau ghê lắm. Người ta nói tiểu thừa, đại thừa đó. Bên hệ phái Bắc Tông nó họ là đại thừa, còn bên này là tiểu thừa. Tiểu thừa ăn mặn, thứ nhỏ nhen rồi gì đó, đủ thứ chuyện này. Rồi sau lần có những cái cuộc kết tập tâm tạng, người ta thay đổi, người ta nói đừng có nói vậy. Không có cái gì mà lỗi lầm hết trơn. Cái vì là vấn đề lịch sử mà thôi. Thành mới đặt là Bắc Tông, Nam Tông. Bắc Tông là những cái truyền thống từ Ấn Độ mà đi lên phía Bắc. Nó được truyền lên phía Bắc. Và rất là gì đó, popular trong những cái xứ như là Trung Quốc này, rồi Đại Hàn này, rồi Nhật Bản này. Rồi những cái truyền thống khác nó đi về phía Nam. đi qua Myanmar, đi qua Thái Lan, đi qua Tích Lan, đó thì đi về. Còn Việt Nam mình là mix nửa này nửa kia, Bắc Tông có, Nam Tông có.
Nhà sở này thì nói cái màu áo luôn mà chú sư nói màu áo màu vàng với màu nâu.
Màu vàng màu nâu hả? Thì sư bên Bắc Tông sư cũng dám nói, nhưng mà bên Nam Tông ấy, thì Đức Phật phải nói là cái y này á, Đức Phật cho một cái range từ cái màu cái lưng con bò, cảm thấy là gần như là màu vàng mà bằng chuối vậy đó, thấy không? Sáng rất là sáng. Rồi cho tới cái cuối cùng á là cái màu của cái con rệp. Cái lưng con bò thì cái màu rất là sáng, thế mà con rệp thì nó đen quá trời quá đất à, thì đó vậy đó. Người là chư tăng có quyền mặc cái y màu nào ở trong cái range đó. Mà sư để ý này, ở các xứ mà nóng á, ví dụ như truyền thống Nam Tông ở bên Thái Lan, người ta mặc y rất là sáng là tại nóng, nóng quá. Còn bên Ma họ mặc những cái màu đậm này là tại vì lạnh. Nó là quốc lực mà mình thấy là không có một cái hệ phái nào mà gọi là international, quốc tế trong đâu. Hồi xưa sư ở Việt Nam, cha ba mẹ sư là tu theo đạo Nguyên Thủy, theo đạo Nam Tông đó, thì cứ nghĩ rằng đạo Nam Tông là cái đạo mà quốc tế được tất cả mọi người công nhận, có lịch sử được chứng minh rồi vậy. Nhưng mà mình thấy khi mà mình đi vô các xứ, mình thấy mỗi xứ nó họ giữ theo kiểu một khác. Ví dụ như chẳng hạn như lễ lạc này, thấy ở Việt Nam và ở Trung Quốc á, người ta làm lễ Phật đản rất là lớn, còn Myanmar không biết Phật đản gì. Thấy không? Tới ngày lễ gọi là Vesak, sư hỏi các vị mà trưởng lão bên Miến Điện, tại sao mà Vesak không có làm gì? Trời, Vesak là Phật đản. Các người hỏi Vesak là cái gì? Cái có một sư Tích Lan, ông là được biết, ông nói ở Myanmar ấy, sư đừng hỏi cái đó, người ta không có biết Vesak là cái gì đâu. Vesak là lễ Phật đản. Họ quan trọng nhất là chư tăng vô hạ và chư tăng ra hạ ở bên Myanmar. Hai ngày lễ này là quan trọng thôi, còn the rest of the year là họ không có lễ gì hết trơn, họ không có vu lan cái gì hết.
Dạ, họ Phật đản là ngày Phật sanh ra hay là Phật
ba thứ luôn. Theo truyền thống Nam Tông nói nó có ba luôn. Lúc đó là ngày mà Đức Phật sanh ra, tức gọi là Bồ Tát đản sanh, tại mới ra đâu phải Phật đâu. Rồi Bồ Tát thành đạo, cũng còn Bồ Tát chưa đã Phật đâu, rồi mới Phật nhập Niết Bàn. Ba cái gọi là lễ tam hợp á. Ba cái biến cố này nó xảy ra cùng một ngày là rằm tháng tư. Dạ, thì theo kinh điển của Nam Tông á, Đức Bồ Tát sinh ra ngày rằm tháng tư ở trong rừng, ngày thành đạo cũng ở trong rừng, ngày nhập dịch cũng ở trong rừng, mà đều ngày rằm tháng tư hết. Dạ, mà nghe nói rằng theo chỗ như sư nghe, sư không nhớ rõ, là cái truyền thống này là tất cả các vị Phật trước cũng vậy nữa. Mà mình cái đó là kinh điển đó thôi, mình không có biết chắc.
Ý là hệ Nam Tông Bắc Tông có phân biệt màu áo hay chỉ là để một vị bà hai phái để mình?
Dạ, mà bên chư tăng bên Bắc Tông thì giống như sư nữ sư đây này, không? Tức là mặc áo nâu cũng như áo nâu vậy, nhưng mà áo có tay là tư thế còn các sư không có tay. Cái lì nó đâu có tay đâu, cái áo thì mặc thêm mới có tay, cái này cái miếng buông buông thôi. Rồi cái xà rông dưới cũng đâu có chân, thấy không? Không có gì hết trơn á. À, đó là cuộn vô vậy, thành nó tuột, dễ tuột lắm. Mặc y thì không tuột, y chắc ăn hơn ha. Đi chơi được khỏe, này chạy xe được cũng sướng nữa. Còn mặc cái này thủng thủng quá à. Vì vậy sư đi bộ sư phải cổ ra hết à. Tại vì bên Florida đó, một sư đi bộ mà mặc cái y này cũng chó nó cắn cho. Tại cái y nó sao nó cút, chó tưởng ông chơi với nó, theo nó cắn, ông đá nó cắn lại, trời ơi. Dạ, chắc chắn rồi. Thành ra lúc sư đi bộ là thường sư mặc đồ thể dục thể thao sư đi, mặc quần sư đi, sư không có mặc y. Thì mình thôi thì mình cần thể dục thể thao mà làm sao đấy. Dạ. Thì thôi được rồi, còn có 5 phút nó nghỉ rồi làm gì nữa. Năng nghỉ coi có ai hỏi thêm gì không cho hết giờ. Thôi bây giờ đây mà con cái bài này là vậy đây, hỏi về cái chuyện là người ta mà mình làm chung, mình ở chung với người ta đó. Rồi người ta kêu bằng là có những cái hành vi cử chỉ mà làm cho mình phiền hà đó. Đó. Thì khi đọc cái bài này nghĩa là còn 5 phút nữa thì chắc có lẽ hết. 200. Đang đang có 221. Cái cô này là cô trình bày, cô nói là cô cô có một người bạn đạo, bạn đạo nữ. Con có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm nay rồi. Lúc đầu thì rất hợp với nhau, nhưng dần dà con nhận ra cô ấy không phải là hạng người con thích làm bạn. Lúc đầu thì vui vẻ lắm, thân mật lắm, nhưng mà rồi cuối cùng thấy không phải đúng cái gu của mình. Vì cùng đạo tràng nên con phải gặp gỡ thường xuyên, xích mích cọ sát ra cũng rất là thường nữa. Thằng sư nói trời ơi, bạn đạo gì vậy? Cái này là bạn ác cho bạn đạo gì? Thưa sư, con rất muốn cởi mở để hóa giải cái nỗi oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô là những tâm bất thiện lại xuất hiện. Tâm bất thiện là trong người cô, cái chuyện mà ác, tâm ác nó xuất hiện. Khi cô ích kỷ ngã mạn, con cũng tự động cũng làm theo thế, cũng là ích kỷ ngã mạn theo cô. Trong chính tâm con nó xuyên hai mâu thuẫn, hai suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện. Một tâm nói rằng đây là cái cơ hội tốt để mình học hỏi sửa đổi bản thân, và đó cũng là cách mình tu. Nhưng một tâm khác phản bác nói rằng gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào, như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc. Thiền sư nói nếu cô này ích kỷ, tập đố ngã mạn hay có bất kỳ những cái tâm ác nào là vấn đề của ai đây? Cô ta sống gần mình mà cô ích kỷ này, cô ngã mạn là cái vấn đề của ai? Bất thiện phải không? Bất thiện là vấn đề của ai? Là vấn đề của cô ta phải không? Vì vậy thì là chúng ta là người tu tập phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ. Đó là điều mà bạn cần phải quan tâm. Các bạn quan tâm là bạn mình ở gần mấy cái độc, mình đừng có độc. Mình ở đừng xấu, mình đừng có xấu. Chẳng phải mình quan tâm cái chuyện người ta xấu. Hãy sử dụng nó làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói, hễ người ta tốt với tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa là họ tốt tôi tốt, họ xấu tôi cũng xấu, họ khôn tôi khôn, họ si mê tôi cũng si mê, họ ăn cứt tôi cũng ăn cứt theo. Cái gì nữa? Ông nói ngộ quá à. Người ta xấu, mình biết người ta xấu, tại sao mà mình còn đi theo người ta chứ? Nhìn mình làm cái xấu như vậy là mình cũng xấu theo người ta. Người ta chửi mình nổi bực lên mình cũng chửi, chửi là xấu rồi, có vậy không? Lời bất thiện rồi, rồi mình cũng làm theo. Như vậy thì mình tốt chỗ nào mà mình chê người ta? Họ tốt với tôi tốt với họ. Họ xấu với tôi xấu với họ. Họ khôn tôi khôn. Họ si mê, họ ngu dốt. Tôi làm theo. Đây là những tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Dạ thưa sư, người ta thường thế gian người ta ưa nói, người ta tốt với mình thì mình tốt lại, mà đây là chuyện công bằng. Họ tốt với tôi mới tốt, họ không tốt tôi tốt chi? Nói vậy không? Gọi là phe đó. Đây không phải là lẽ công bằng, sư nói, mà là tâm si ngu dốt nó nói vậy. Tâm ngu dốt nó nói rằng là họ tốt với tôi mới tốt. Còn cái người mà có tu tập, người mà có trí tuệ, họ tốt họ xấu nhưng không sao cả. Ông thiền sư này ông kể một cái chuyện của một cái sư người Ý tên là Lokalattha. Sư này là ông ở bên Rome. Ông đi qua bên Ấn Độ ông tu, mà ông đi bằng đường bộ. Đi bằng đường bộ thì đi tới ngang thực kỳ thì phải. Thì một cái nhóm tụi mà kêu bằng người khủng bố ra, thì nó bắt cái xe, nguyên cái xe bus lại hết trơn. Rồi lên lục lạm lấy, thì ông ở trong cái nhóm đó. Ông cũng da trắng mà ông người Ý mà. Đó thì nó lục lạm lấy tiền xong rồi là nó lôi xuống. Nó khám xét là có tiền, có vàng, có bạc, là có cái gì là lấy hết xong. Bắn, đánh chết luôn. Thì khi mà ông thấy nó mà đánh người ta chết như vậy là ông biết tới phiên ông rồi. Mà thật ra ông cũng có cái gì. Thì là nó cục ông lại. Nó kêu xuống xe hết trơn á, thì nó xét từ từ mà nó cột để ông nằm. Thì ông nói nó xô ông xuống dưới cái rảnh á. Thì nằm đó là nó lại nó rờ mà coi nó không có cái gì là nó quýnh trong một cây là chết rồi mà. Thì sư nói lúc bây giờ nó con nằm yên đó là con rải tâm từ thôi. Bởi vì sư này tập về tâm từ chứ phải tập về tứ niệm xứ. Sư nói lúc bây giờ nó con nằm yên đó và con nghĩ rằng chắc có lẽ mình chết rồi. Thôi giữ cái tâm mình cho yên ổn. Trở lại cái địa mục của mình là tâm từ, rải tâm từ cho tất cả mọi người, mà rải tâm từ luôn cho cả những cái người mà sắp sửa giết mình nữa. Thì khi mà sư làm như vậy thì tự nhiên nó thả sư ra, nó tới nó không có đánh đập gì trơn, cho sư đi. Thì sư mới về, sư mới kể cho ông thầy sư nghe, ông thầy sư mới nói như vậy. Giữa cái lúc tất cả mọi người là đang ác liệt như vậy mà sư này thoải mái kể, chết rồi, bây giờ mình cái phút chót cuối cùng của cuộc sống của mình đó, mình là nhà sư mà, thì mình hay làm những cái thiện nghiệp, mình rải tâm từ, còn cái chuyện nó giết ai chuyện ta đi tới. Thì ông thiền sư này ông nói đó, mình thấy những cái gương đó không, Cái đó mới thật sự là có giá trị của con người, chứ không phải là người ta xấu mình làm xấu theo. Người ta ích kỷ, người ta phá mình cũng phá theo, người ta đập nát mình cũng làm theo. Thì cái đó là cái này là không phải là cái người có trí tuệ. Thì cái đó tùy theo các bạn muốn hiểu sao hiểu. Tôi chỉ theo ý tôi nghĩ là gì đó. Cái sự tu tập mình chỉ có ý nghĩa khi mình làm được những cái chuyện như thế này. Và vào những cái lúc mà kêu bằng là kêu bằng mà sắp sửa chết rồi, vô cùng khẩn cấp như vậy, và tự nhiên trí tuệ mình đó, tự nhiên nó khởi lên. Còn một sư khác nữa đi qua bên Tích Lan học đó, ngồi trên chiếc xe đó, nó đi tham quan, đi lên trên núi cao tham quan cái thắng tích gì đó, mà khi chạy xe xuống đó, ông nói tôi ngồi sau lưng tài xế bên này có ông lơ xe, trời ơi cái xe đức thắng, chạy 100 mấy chục mai trên xe đi xuống rồi mà đức thắng. Thì lúc bây giờ đó ông nói rằng là trong xe tất cả mọi người ngủ chỉ có 3 người biết, là ông tài xế phía trước, cái ông lơ bên cạnh là tôi sau lưng, mà thấy ông tài xế là thả tay rồi thì cái chết là quay là tới rồi, thấy không? Thì lúc bây giờ ông nói rằng là ông thấy cái trạng thái tâm á, hễ mà nếu cái sự sống á, phải làm cách nào để mà sống này, khổ quá rồi cái nào, thì ông nói tâm căng thẳng quá, còn buông thôi chấp nhận để yên cho nó chết không sao cả, thì ông nói tâm nó khỏe trước rồi. Trong cái phút chốc còn có 1-2 giây trên xe mà nó nhào xuống, mà khi cái xe này rất là may là xuống tới nơi rồi, nó va nó đập tàu tới vào đuôi, rồi cuối cùng nó vá vào trong cái cây nó nằm yên đó luôn. Thì xe cửa rồi bể nát bị thương, ông đi ra ông không ngờ tại vì sao mà như vậy, trời ơi mà thoát chết như vậy, mà vì sao mà tự nhiên ở đâu mà cái tâm của mình nó suy nghĩ như vậy, thấy rõ ràng hai trạng thái tâm mà hãy nhớ tới sự sống, bám víu vào sự sống là tâm không khủng hoảng. Còn let go, let it be, chết thì chết thôi, trở lại với cái tâm của mình, tự nhiên tâm nó yên ổn, chấp nhận mọi sự. Ông nói tôi có tu à, tôi đi học, tôi đâu có tu đâu. Hỏi thường sư vậy, mà sao trí tuệ ở đâu mà ra như vậy này? Thường sư nói tâm mình nó ngộ lắm, đôi khi mình đã được đào luyện ở đâu lắm rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ tới cái lúc mà khẩn cấp nhất thì nhảy ra để giúp mình. Tâm xấu cũng vậy mà tâm tốt cũng vậy. Ông hỏi nếu mà tôi chết như vậy thì tôi đi về đâu? Nếu mà sư chết như vậy mà tâm sư mà không có bấn loạn thì sư sẽ đi về cái chỗ tốt. Mà sư tâm nếu mà tâm sư bấn loạn thấy không? Thành ra mình đừng có nói mình tu 1 ngày 2 ngày là mình tu dở tôi rồi, đừng nói. Cái sự tu tập mình luôn luôn là có giá trị. Mà không phải kiếp này tu, mình nhiều đời nhiều kiếp mình tu rồi để yên đó, bỏ ống mà thấy không? Thành hấp gấp một tiếng. Thôi đi về đi rồi 2-3 tháng sau tới được cũng được.